Nam mô Thưa Thế Chao Ni, kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với một cái đề tài căn bản, rất là căn bản và là thiết thực với đời sống chúng ta, đó là cái ẩn hiện về nhân quả. Về cái phần nhân quả này thì quý vị Phật tử là ai cũng biết nhân quả, nghĩa là người con Phật thì ai cũng biết nhân quả cả, nhưng mà biết như thế nào thì cũng chưa có một cái ước lượng, và tin nhân quả như thế nào thì chúng ta vẫn chưa có ước lượng. Tại sao mà chúng tôi dùng chữ ước lượng? Bởi vì là bây giờ quý vị Phật tử ai cũng nói mình tin nhân quả, nhưng mà khi mà mình gặp một cái chuyện gì mà nó xảy đến với mình thì lúc đó đó là mình có thực sự còn tin nhân quả không à? Hay mình nói là cái số mình xui. Ví dụ như bữa nay mình đi đường, mình bị xe nó trở ngại, bị accident, thì lúc đó đó mình nói bữa nay sao mình xui hả? Cho nên á là bởi vì là mình không có biết được là cái nhân quả nó vận chuyển mình như thế nào, cho nên mình là người Phật tử mình nói mình tin, nhưng mà khi mà gặp chuyện đến á thì lúc đó mình quên tin rồi. Cho nên đây chúng tôi nói là ước lượng, nghĩa là hiện tại là quý vị đều tin nhân quả, nhưng mà gặp chuyện đó thì mình có khi mình cũng hơi lo lắng, mình cũng không có được tin tưởng lắm. Cho nên là như vậy đó, là tin nhân quả của mình đó là nó chưa có thấu đáo. Vì vậy mà muốn được tin nhân quả thấu đáo đó thì đòi hỏi mình phải có cái nhận định nó thật là kỹ lưỡng và có niềm tin nó chắc chắn, thì như vậy đó là chúng ta mới không có bị trở ngại trong cái đời sống tu học. Cũng là một cái điều quan trọng hơn hết là từ khi mà chúng ta tin được nhân quả thì lúc đó chúng ta mới thực sự bước chân vào đạo. Đó là cái căn bản, là cái cội gốc của cái người Phật tử, cũng là cái gốc của đạo Phật. Đó là cái nhân quả làm cái nền tảng. Thì như vậy ở đây chúng tôi dùng cái chữ ẩn hiện là như thế nào? Bởi vì là nhân quả đó có khi đó là nó ẩn mà mình không có thấy được. Cho nên ví dụ như là trong cuộc sống là chúng ta bình thường là mình thấy mình làm rất nhiều việc lành, nhưng mà mình cũng xảy ra những chuyện không có được tốt lành. Thì như vậy đó là chúng ta mất niềm tin không à? Rồi có khi đó mình thấy có nhiều người họ làm những cái điều ác, khi mà họ làm những cái điều ác mình vẫn thấy họ sống nhẫn nhơ mà cũng không thấy một cái quả báo nào. Cho như vậy đó là căn nhân quả có công bằng không à? Đó. Rồi nhiều khi đó mình gặp những cái nghịch cảnh, gặp những cái khó khăn, mà có khi những cái khổ mà mình không thể nào chấp nhận được, thì như vậy thì lúc đó là mình chỉ kêu trời hay là quán đất thôi. Thì như vậy đó là nhân quả nó ẩn phía sau mà chúng ta không có thấy, nó ẩn tàng phía sau. Cho nên ở quê chúng tôi đó là có một cái câu chuyện, không phải cái câu chuyện mà chính mắt chứng kiến và chính tai nghe luôn, là ở gần nhà đó là có một cái gia đình và có một cái người con. Người con này bị què, tức là hai chân đều què hết. Thì hai cha con sống chung trong một cái căn nhà đó. Thì bữa đó không biết chuyện gì xảy ra mà người cha đó kéo hai chân của người con mà từ cái căn nhà mà đi xuống cái bờ sông khoảng chừng nửa cây số, mà đường ở quê đường đá sỏi mà kéo ngược như vậy. Thì cái người con á la, nói trời ơi cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với, mà cứ kêu than trời trách đất như vậy. Chắc hai đứa nhỏ nó không có nghe được, phải cho nó cứu để nó lớn rồi cho nó nghe. Thì như vậy đó là cái sự quán than và cầu cầu cứu, nghĩa là cầu cứu của người con, nghĩa là lúc đó cái người con á là cảm giác rất là đau khổ, đau khổ đến đến tột độ mà không biết tại sao mình lại khổ như vậy. Thì cái nỗi khổ đó chỉ có là cầu xin trời để mà cứu thôi. Mà trời có cứu được không ạ? Trời không thể nào cứu được. Nhưng mà có những trường hợp là thần thánh cũng cứu. Ví dụ như quý vị Phật tử thấy là những người họ đi vượt biên đó, là họ kể những cái câu chuyện là có khi lúc đó giông bão thuyền sắp chìm mà, thì người ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì khi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm á, tự nhiên gió lặng sóng dừng và chiếc thuyền tai qua nạn khỏi. Thì như vậy đó là Bồ Tát có cứu không ạ? Bồ Tát cứu không ạ? Dĩ nhiên có sự linh hiển. Ví dụ như rồi cũng có nhiều chuyện người ta thấy có cái luồng mây, rồi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái điều mình có thể tin được á là họ niệm Quan Thế Âm là cũng có thể là vượt qua được hết những cái tai qua nạn khỏi. Thì như vậy đó là Bồ Tát cũng cứu, Phật trời cũng cứu. Thì như vậy đó là tại sao là có người cứu có người không cứu. Cho nên vì vậy đó, nếu mình nói rằng là có một cái đấng thượng đế nào an bài cái cuộc sống của mình đó, thì chắc là mình trách dữ lắm. Mình nói là một cái đấng đó không có công bằng. Nếu mình nói rằng Bồ Tát mà thật sự có cứu độ chúng sanh á, thì tại sao có người cứu lại có người không cứu? Như vậy Bồ Tát cũng không có công bằng. Cho nên chỗ này mình mới thấy một cái điều á, là cái nhân quả nó ẩn ở phía sau mà mình không có hay. Ví dụ như là mình có một đứa con, thì cái đứa con này nếu mà mình ở một cái quốc độ như Việt Nam á, thì cái đứa con đó nó hư, mình mang ra mình đánh, đánh một cách nó mạnh á, đánh bằng roi mây đó, tự nó hư quá, nó làm cái điều gì đó mà ông già đã đánh. Thì vậy có hai người hàng xóm mà họ ra họ thấy cái cảnh đó, thì một người á họ chạy, họ nhảy vô họ can, họ nói không thể nào đánh con đến mức độ như vậy. Còn một người họ dửng dưng, họ thấy mà họ dửng dưng, họ họ không có can mà họ cũng không nói gì hết, mà họ chỉ thấy tội nghiệp thôi. Thì như vậy sở dĩ mà cái người này dửng dưng á là họ họ biết được là trước trước đây ngày hôm qua đó là chính cái thằng bé này đã đi giật đồ một người khác. Thì họ biết rõ như vậy, cho nên bây giờ là bị đánh như vậy đó, thì cái chuyện đó là công bằng thôi. Trên họ ra họ biết thằng bé này là xấu, còn cái người kia á là họ không biết xấu. Thì Bồ Tát cũng như vậy, nghĩa là biết rõ là chúng sanh này khi tạo một cái quả báo đó, tạo cái nghiệp đó, thì họ sẽ chịu lấy một cái quả báo tương ưng, thì vậy là công bằng rồi, phải không ạ? Còn chúng sanh này họ không chịu một cái nghiệp đó, nhưng mà gặp cái duyên đó, thì như vậy đó là Bồ Tát có thể cứu độ chúng sanh được, bởi vì họ không bị cái nghiệp đó. Ví dụ như những người họ đi biển đó, họ không có cái nghiệp chết nước. Bây giờ gặp sóng bão đến gần chìm thuyền mà mọi người lại nhất tâm niệm Quán Thế Âm, thì như vậy đó là Bồ Tát Quán Thế Âm đó là luôn luôn là ở cận kề với chúng sanh. Khi thấy một cái nhân duyên như vậy mà lại thấy được là những chúng sanh ở trên thuyền là không phải những chúng sanh chết vì nghiệp nước, bởi vì không tạo quả báo đó, thì chỉ cần chuyển một cái nhân duyên khác thôi, thì tự nhiên sóng yên bể lặng và đi qua một cách nó dễ dàng. Thì như vậy là có công bằng không ạ? Công bằng đó mà. Thì như vậy cái công bằng hơn hết là cái công bằng từ nơi tâm của chúng sanh. do tạo cái nghiệp, cho nên đây gọi là ẩn. Nhưng mà mình mà không có biết được á, như thế đó, thì lúc nào mình nhìn ở cái cuộc đời này đó, là mình thấy là luôn luôn là có cái sự đau khổ và oán hờn và trách móc. Giống như Nguyễn Du có cái bài thơ đó là: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo mà ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tức là một cái kiếp người là 100 năm, nhưng mà có hai chữ tài với mệnh. Mệnh tức là mệnh trời, đây là gọi là thiên mệnh. Tức là đó là mỗi người có cái số riêng, có cái mệnh riêng đó, là mình cho đó là cái số, mình cho đó là cái mệnh. Cho nên vì vậy đó là những cái cuộc đau khổ trên thế gian này là làm cho con người ta rất là đau khổ. Tại sao lại đau khổ? Bởi vì không biết được nhân quả nó ẩn ở phía sau. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta là cứ khổ hoài. Cho nên mà nếu mà người mà hiểu được cái nhân quả rồi đó thì mình mới vững lòng được. Còn không á thì chúng ta không thể nào vững lòng được. Cho nên rồi có nhiều người họ nói: nếu mà tôi mà biết được nhân quả đó ha, nếu mà tôi biết được sớm nhân quả đó thì tôi không có làm. Nếu mà tôi mà biết quả báo mà như ngày hôm nay á là bảo đảm tôi không làm ha, ha. Bởi vì nhân quả nó ẩn phía sau mà, nó đâu cho mình biết ha, ha. Nhưng mà khi mình làm rồi đó thì bắt đầu quả báo nó đến. Nhưng mà khi nó đến là tôi biết quả báo đó là tôi không có làm. Cho nên là quý vị mà hay đọc cái chuyện mà bài học ngàn vàng đó, là của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó, là kể cái câu chuyện khi mà vua Đột Quyết nhận được một cái bài học của từ một ông già, mà bài học này giá trị tới 100 lạng vàng. 100 lạng vàng thời bây giờ thì quá sức lớn. Thì như vậy đó là khi mà ông vua về mở cái bài học ra đó thì thấy có một chữ: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Một cái câu như vậy mà đánh đổi cả 100 lạng vàng. Thì như vậy đó thì ông vua đổi sắc mặt đi. Thì vậy biết là một cái sự lường gạt. Nhưng mà bây giờ không thể nào mà nói với triều thần là nhà vua là bị mắc gạt từ ông già, thì nhiệm quá mức uy tín đi. Nhưng mà nếu mà để ông già mà đi qua nước khác tuyên truyền rằng là ta đã gạt được ông vua 100 lạng vàng, thì vậy mất uy tín cả một quốc gia nữa. Thì chính vì vậy đó là vua Đột Quyết mới thầm sai một cận thần để mà đi mà để giết ông già đó. Thì cái vị quan cận thần này đó thì nói rằng chỉ trong vòng 7 ngày sẽ bắt được ông già. Tại vì ông nghĩ là cái tài văn võ thao lược của ông. Nhưng mà sau 7 ngày đó thì cũng không bắt được ông già. Thì như vậy phải chịu tội trước nhà vua. Thì như vậy nhà vua đó là mới mang hết những cái uất ức trong lòng và những cái khó chịu và những cái nghi nan đổ lên đầu vị cận thần này mà mang đi chém. Mà sau lưng đó là còn nói, còn có cái hàm ý rằng là để bịt miệng luôn cả vị quan cận thần này. Tự vì cái chuyện vua bị gạt chỉ có ông quan cận thần này biết thôi, cho nên mới mang đi chém đầu. Khi mang đi chém đầu rồi đó thì người con của quan cận thần này đó là chính là Thạnh Bảo, là một vị tướng ở ngoài biên cương, nghe cha mình chết một cách vô lý cho nên mới kéo quân về. Mà không ngờ khi kéo quân về đó là hỏi lý do tại sao cha mình chết, mà không ngờ cái đội quân hùng mạnh đến độ mà Thạnh Bảo không ngờ nữa, quân trùng trùng điệp điệp. Cho nên từ lúc đó lòng của Thạnh Bảo đổi từ một cái ý mà về là hỏi nguyên do, mà bây giờ trở thành cái ý về để mà giết vua Đột Quyết luôn, tức về xóa ngôi luôn. Quân trùng trùng điệp điệp bao vây thành, cho nên lúc đó là vua và quần thần không có cách nào mà chống cự nổi cái đội quân của Thạnh Bảo. Thì như vậy đó là khi mà biết một cái hậu quả nó sẽ xảy đến và vua Đột Quyết sắp sửa chết rồi, không còn đường nào thối lui nữa đó, thì lúc đó ông ta mới tự than: nếu biết được điều này sẽ xảy ra thì ta sẽ không làm điều đó. Cho nên là chúng sanh thường là như vậy. Bởi vì cái ác nó luôn luôn là nó ẩn phía sau. Cho nên nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là như vậy. Bởi vì là mình không có biết được mà nó sẽ xảy ra. Cho nên đó là một cái định luật mà không bao giờ mà chúng ta có thể mà chối bỏ được. Cho nên là trong kinh có câu đó là: giả sử ức kiếp sợ tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là giả sử cho nhiều kiếp mình đã tạo một cái nghiệp rồi đó, nhưng mà nó không bao giờ mất. Khi mà cái nhân duyên hội đủ rồi đó thì cái quả báo phải chịu lấy thôi. Thì cũng như vậy đó, thì ông vua này thì đã tạo một cái nhân xấu rồi thì cái quả báo nó sẽ chịu lấy, Nhưng mà khi mình chịu rồi đó, mình lại nói nếu mình biết trước thì mình không có làm. Nhưng mà nói như vậy đó là những cái câu nói đó đã bị trễ rồi, tức là những câu nói đó đã sai rồi. Và nói đến cái vấn đề thứ hai là cái ác nó ẩn, và cái ẩn thứ hai nữa là cái thiện nó cũng ẩn. Hả? Ví dụ như bây giờ là quý vị, mình nghe trong kinh Nhân Quả nói rằng khi mà mình làm phước á, thì mình có phước. Thì như vậy bây giờ là mình làm, nhưng mà quý vị làm á, là thấy mình có phước chưa? Ví dụ như bây giờ là nếu mà quý vị đi đường gặp một cái người nghèo đói, quý vị biết nhân quả, quý vị nói rằng á, là bây giờ thôi mình giúp cái người nghèo này đi để cho mình có phước. Thì vậy hy vọng là giúp người nghèo để có phước, hoặc mai chiều mai mình trúng số, hay là mai mốt mình sẽ được một cái lợi tức nào đó, cho nên mình làm. Thì như vậy đó, cái người đó có đạo đức chưa? Rồi nếu một người mà họ không tin nhân quả, nghĩa là họ không có tin nhân quả, họ không biết nhân quả là cái gì, nhưng mà họ thấy một cái người nghèo, họ thấy tội nghiệp quá, họ chỉ cho. Khi họ cho thôi mà họ không có mong cầu, không mong muốn gì hết, họ cho xong rồi cái họ đứng dậy họ đi, họ nghĩ là thấy tội quá họ cho bằng cái lòng tốt của họ. Thì vậy cái người đó có đạo đức không ạ? Thì vậy mình có nên tin nhân quả hay là không tin? Nên tin nhân quả. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là nếu mà cái người mà học Phật mà chỉ là cạn cạn thôi đó thì mình dễ dàng mình thối lui lắm. Nếu học nhân quả mà chưa có thấu triệt được cái lý nhân quả đó thì như vậy đó là cái nhân quả nó vô tình nó trở thành một cái công cụ để cho mình làm. Ví dụ bây giờ nếu mà cái quả mà nó có liền, nó không có ẩn phía sau á, thì bây giờ quý vị lên là ở cúng chùa 10 đồng đi, về nhà có một chiếc xe Mercedes đó. Thì như vậy đó là mình cúng một cái là có được liền đó, thì bảo đảm cái việc đó là ai cũng làm hết. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó thì như vậy có phải là đạo đức không ạ? Không có phải. Bởi vì đạo Phật muốn cho con người ta là có đạo đức, nghĩa là có một cái lòng từ bi để thương chúng sanh. Cho nên như vậy đó là mình làm cái gì phát xuất từ trái tim của mình, cái lòng thương người, để từ đó là mình mới mang cái điều đó ra bố thí và làm cái việc đó vì thương tưởng đến chúng sanh. Thì đó là cái việc làm đạo đức, cái việc làm có từ bi, cái việc làm cũng con người tốt thật sự. Cho nên nếu mà mình làm mà có cái sự mong cầu thì cái sự mong cầu đó là nó phát xuất từ cái lòng tham, trên đây gọi là không có đạo đức. Cho nên vì vậy cái sự ẩn giấu của nhân quả đó có khi nó trở thành một cái tốt đối với con người ta. Chứ nếu mà cái nhân quả làm có liền như vậy là chắc chắn là mình làm hoài, nhưng mà như vậy đó là không phát xuất được lòng tốt mà chỉ tăng trưởng lòng tham. Cho nên là nó có một cái điều đó. Cho nên là có lần mà khi mà chúng tôi về một cái quê nghèo thì có những người quen đó, họ tới họ ngồi họ nói chuyện, thì chúng tôi mới nói sở dĩ mà các Phật tử nghèo là bởi vì không có bố thí, cho nên thôi cố gắng bố thí đi. Thì như vậy đó thì họ nghe họ thấy cũng có lý, cho nên bắt đầu họ cũng làm một vài chuyện gì bố thí. Thì sau một khoảng thời gian chúng tôi về cũng ngồi nói chuyện, nói là cái họ mới mang vấn đề này ra hỏi tại sao mà tụi con cũng bố thí rồi mà cũng nghèo như xưa. Thì như vậy đó là chúng tôi mới nói đó là quý vị bố thí quý vị nghĩ cái gì? Nói dạ tụi con bố thí chúng nghĩ là được giàu. Vậy cho nên đó là lúc đó đó là mới biết là cái chỗ giải thích của mình là nó chưa cặn kẽ. Sở dĩ mình muốn là bố thí đó là sở dĩ mình nghèo là bởi vì do cái lòng ích kỷ của mình. Bây giờ mình bố thí là mình để cho mình hết cái lòng ích kỷ. Khi hết cái lòng ích kỷ đó thì lúc đó đó là chúng ta mới thực sự giàu. Cũng như là bà Thanh Đề đó, khi mà bà rớt vào trong cảnh giới ngạo quỷ đó, sở dĩ mà bà nghèo đói bóc một cục cơm bỏ trong miệng nó thành lửa đó là bởi vì bà ích kỷ tham lam mà bỏng sẻn. Đến khi mà được cái sự giáo hóa của Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên Thiết Trai, rồi Chư Tăng hồi hướng phước lành, rồi lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên hội tụ được cái là một cái động lực quá sức mạnh đi, khiến cho bà chuyển tâm, nghĩa là từ một cái tâm bỏng sẻn tham lam bà chuyển thành một cái tâm thiện, nghĩa là một cái tâm từ bi và hỷ xả và thương yêu mọi người. trong cái khoảnh khắc đó, trong sát na đó, bà được sanh lên cõi trời. Vì vậy bà giàu liền tức khắc. Như vậy đó, là muốn giàu là không có phải là mình bỏ ra 3 đồng, 5 đồng mình cho người ta mà giàu, mà làm sao mình chuyển hóa được cái nội tâm, nghĩa là cái tâm ích kỷ, cái tâm hẹp hòi của mình á, thì lúc đó mình mới thực sự giàu. Đó là cái giàu, gọi là cái giàu vô cùng đó. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mới thấy được là cái nghiệp quả là nó luân chuyển một cách nó tường tận, nó rõ ràng, chứ không có phải là nó mờ ám cái gì. Nhưng bởi vì cái nghiệp quả là nó từ nơi tâm, nó kết từ nơi tâm, thì vì vậy từ nơi tâm mình để mà chuyển cái nghiệp quả đó. Vì vậy cái nghiệp quả đó là nó ẩn tàng bên trong. Nhưng mà như vậy quý vị thấy đó, là nghiệp quả đó là nó có thực sự ẩn tàng à, hay là nó hiển? Nói ẩn tàng nhưng mà thực tình đó là nó lại là một cái sự hiển bày. Hay là nó hiển bày nơi khắp tất cả. Ví dụ như từ nơi một cái con người của chúng ta, từ nơi cái thân tướng này, quý vị thấy là những cái nhà mà họ xem tướng đó, thì họ nhìn vào cái con người của mình á, là họ biết là mình tương lai của mình như thế nào, và sẽ gặp những cái tai nạn gì ở trong cái khoảng thời gian nào, khoảng thời gian nào. Phật tử biết họ y cứ nơi đâu mà? Y cứ nơi nhân quả. Họ y cứ nơi nhân quả, họ lấy cái đó làm cái định luật. Nhưng mà họ chỉ thiếu một cái điều thôi, là họ không biết rằng nhân quả không cố định, có thể chuyển được. Nhưng mà hiện tại họ có thể y cứ nơi thân tướng này. Ví dụ như Phật tử thấy cái người nào á, mà cái tay mà xả xuống như vậy nè, mà nó dài quá cái đầu gối đó, là cái người đó là giàu vô cùng. Đức Phật có một cái tướng tốt như thế, mà ông Lưu Bang cũng có tướng tốt như thế, tức là Hán Cao Đế đó, cái tay ông dài qua gối chứ không được làm vua, là bởi vì là nhiều đời cái bàn tay của họ đã làm những cái điều lành, họ tạo tác những cái việc rất là thiện lành, giúp đỡ người khác, che chở và bảo bọc cho người khác, cho nên họ có cái thân tướng như vậy. Rồi mình thấy cái người mà có một cái cặp mắt, mình nhìn vô cặp mắt họ đó là thấy có những cái sóng mắt u buồn hay là lo sợ, những cái sóng mắt ác độc, thì vậy bảo đảm cái người đó tương lai sẽ gặp những cái điều trắc trở. Giống như Thúy Kiều đó, là ông Nguyễn Du diễn tả đó, là làng thu thủy mắt sưng xanh. Cái làng thu thủy tức là một cái cặp mắt u buồn, luôn luôn là có đọng nước mắt ở trong đó. Thế rồi cuộc đời của Thúy Kiều trở thành một đoạn trường tân thanh. Cho nên vì vậy đó là nó hiển bày hết tất cả những cái thân tướng. Cho nên nhiều khi quý vị thấy cái gương mặt của mình đó, có nhiều người mình nhìn vô là thấy gương mặt rất là phúc hậu, nhìn vô là mình thấy là có phước lắm, sáng sủa là có phước, bảo đảm người đó đó là đời đời được vinh hiển. Bởi vì á là cái quả báo từ quá khứ nó hiện lên trên cái thân tướng. Cho nên là kể cả những cái địa lý cũng vậy, họ cũng y cứ vào cái nhân quả mà họ lập ra, họ trở thành những cái pháp riêng của họ. Họ đi vô nhà, họ thấy một cái căn nhà mà nó u khuất, những cái nhà mà nó không có thông, không có tiện lợi cho người ta sinh hoạt, mà nó án cái này, nó án cho kia, cho nên là cái nhà này là không có thịnh vượng. Còn họ vô cái căn nhà nào họ thấy là nó gọn gàng đâu đó, tươm tất, mà sinh hoạt một cách nó tiện lợi, thoải mái, họ nói cái nhà này là có khí vượng. Cho nên ví dụ như là ngày xưa là ở đây là một cái nhà thường của nhà dân thôi. Khi mà đầu tiên mình đặt chân lên là mình chưa thấy một cái điều gì hết, bởi vì đó là do cái tâm của họ, họ kiến tạo một cái nhà để họ ở thôi. Nhưng mà đến khi mà mình mua đó, là cái tâm mình là cái tâm chùa, mình kiến tạo thành một cái cảnh chùa. Thì như vậy đó là do cái tâm của mình mà nó kiến tạo cái hoàn cảnh. Cho nên vì vậy đó là khi mà trở thành cái cảnh chùa đó, là quý vị có cái nhìn nó khác, thấy nó thoải mái, mà thấy nó sáng sủa, nó rộng rãi, thấy nó khỏe ra. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử ở nhà thì cảm thấy nó chật chội, mặc dù cái nhà có khi cái chùa nó nhỏ hơn cái nhà mình nữa, nhưng mà vô chùa mình cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng đó. Là bởi vì đó là do nó tâm của mình như thế nào, nó kiến tạo một cái cảnh giới nó tương ưng với cái tâm. Cho nên là khi mà quý vị về mà thiền viện Trúc Lâm á, mà đặt chân vào thiền viện Trúc Lâm đó, là quý vị thấy là chùa viện, rồi chỗ nhà tăng, nhà ni, rồi chỗ nhà khách, chỗ sinh hoạt đâu đó một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Sau này có những ông địa lý mà bên Tàu đó, là những cái người mà thầy của địa lý đó, mà đi vào á, nói hòa thượng mình đó, nói là hòa thượng là người đại địa lý, tức là thầy của địa lý nữa. Là bởi vì thấy hòa thượng bố trí một cách nó rất là phù hợp phong thủy, nhưng mà hòa thượng thì lại không phải là người địa lý. Hòa thượng cứ nói làm sao mà sắp xếp làm sao cho tăng ni sinh hoạt một cách nó tiện lợi, chỗ này đặt cái chùa làm sao để cho tăng ni đến tụng kinh tu học, đặt cái thiền đường làm sao cho tiện lợi việc tọa thiền, đặt cái thư viện làm sao cho tiện lợi người ta đọc sách thôi, chứ làm sao tiện lợi bằng cái tâm của mình trên kiến tạo cái cảnh giới. Cho nên vì vậy cái cảnh giới nó tương ưng với tâm. Cho nên vì vậy đó là từ nơi cái nhân quả này mà nó người ta lấy cái đó làm cái nền tảng. Nhưng mà có một điều họ không có hiểu là cái nhân quả đó là nó trải qua ba thời lần, và nó có thể là nó thay đổi. Thí dụ như quá khứ cái người đó họ là một cái người tốt, thì bây giờ họ có một cái thân tướng tốt, nhưng mà hiện tại họ làm điều xấu, tức là họ có tâm xấu, thì như vậy họ đi từ sáng mà bắt đầu họ đi vào tối, thì như vậy từ cái thiện mỹ đó nó chuyển thành cái bất thiện. Rồi có người đó là cái tướng xấu nhưng mà lại cái tâm tốt, nghĩa là đời quá khứ đó là họ đã làm những cái nghiệp quả gì xấu, trên đời này cái thân tướng họ xấu nhưng mà họ được cái tâm họ tốt, là như vậy họ bắt đầu đi từ chỗ tối mà sang cái chỗ sáng. Còn có người đó là tướng tốt và tâm tốt, là đời quá khứ họ tạo nhiều cái việc tốt, hiện tại họ đang làm những cái việc tốt và tương lai họ sẽ được cái quả tốt, thì như vậy họ đi từ chỗ sáng và đến chỗ sáng. Còn cái người đó mà tướng xấu mà tâm xấu đó, là đời quá khứ họ đã tạo nhiều cái ác nghiệp rồi, đời này họ chưa chịu thức tỉnh nữa, họ làm những cái điều ác nghiệp nữa, cho nên vì vậy đó là từ cái chỗ tối mà họ liền đi vào cái chỗ tối. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy nó rõ ràng như vậy đó, không có sai khác một cái gì hết. Cho nên như vậy đó là cái nhân quả đó là nó chi phối hết tất cả chúng ta. Từ một cái hiện tượng bên ngoài nó cũng kết cấu từ nhân quả nữa. Ví dụ như là mình có một cái hạt bắp thì nó cũng phải có cái nhân. Nhưng mà có người nói rằng là nhân và duyên nó kết hợp, nghĩa là có hạt nhân rồi có duyên nó mới trở thành hạt bắp. Nhưng mà quý vị thử nghĩ đi, một cái duyên mà nó chia chẻ ra đó, thì cái duyên đó cũng kết cấu từ nhân quả. Ví dụ như một hạt bắp trồng xuống đó, mà bây giờ cần gì cần nước, nước có nhân quả không ạ? Cũng có nhân quả. Phân bón có nhân quả không ạ? Cũng có nhân quả. Như vậy đó là cái nhân quả trùng trùng điệp điệp mà nó kết thành cái vạn tượng của thế gian. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta nói đến nhân quả là chúng ta nói đến một cái sự luân hồi dai dẳng, nghĩa là từ cái nhân quả cho nên mới có cái sự luân hồi, có sự luân chuyển. Khi mà chúng ta kết một cái chủng nhân vào trong tàng thức của mình, là nó cái chữ nhân này nó chuyển qua một cái từ khác, chuyển ra một cái năng lực khác, đó chính là cái nghiệp lực để mà nó thúc đẩy. Giống như một cái hạt mà mình trồng xuống rồi đó, thì có một cái duyên nó đủ đó, thì nó có cái sức mạnh để nó nảy mầm lên, để nó trở thành quả. Quý vị thấy mà mình tráng xi măng ở bên ngoài đó, một cái rễ cây mà nằm ở dưới thôi, khi mà nó tăng trưởng có thể nứt cả xi măng. Một cái hạt mầm thôi, nó có thể đẩy lên cả một cái cục đá. Cho nên vì vậy là một gọi là đây là cái nghiệp lực, một cái sức mạnh, cho nên nó thúc đẩy mình. Cho nên vì vậy đó là từ đời này sang đời khác chúng ta đều chịu ảnh hưởng nhân quả. Cho nên có lần mà vua Di Lan Đà đó là hỏi Na Tiên Tỳ Kheo là tại sao chúng sanh có những người đồng là chúng sanh giống nhau, nhưng mà có người đó là tai mắt mũi lưỡi đều đủ, có người tai mắt mũi lưỡi không đủ, có người giàu, có người nghèo, có người tốt, có người xấu, có người được thịnh vượng, có người lại bị lui sụt, có người thì thơm tho, có người thì hôi hám. Hỏi Na Tiên Tỳ Kheo như vậy, thì Na Tiên Tỳ Kheo mới nói một thí dụ cho nhà vua, nói là tâu đại vương, là tại sao trên thế gian này có tất cả đồng gọi là trái cây, nhưng mà tại sao có chua, ngọt, đắng, chát, thơm và không thơm, ngon và không ngon. Thì nhà vua mới nói rằng, đó là bạch đại đức, là bởi vì là do mình trồng khác nhau, vùng phân bón nước khác nhau, cho nên vì vậy có những cái loại trái cây nó khác nhau. Thì Na Tiên Tỳ Kheo mới đáp: này đại vương, cũng như vậy, chúng sanh do gieo trồng căn nghiệp nhân quả khác nhau, cho nên đời này chúng sanh mới chịu những quả báo khác nhau. Ngài ví dụ trước ngài nói, nghĩa là mỗi người là có một cái gieo trồng một cái chủng nhân khác nhau. Cho nên vì vậy là quý vị thấy là hiện tại đó là mỗi người đều khác nhau hết. Ở trong cái đại chúng này bao nhiêu người là bao nhiêu tâm thức khác nhau, bao nhiêu thân thể đều khác nhau hết, không ai có giống nhau. Dù cho hai đứa trẻ mà sanh đôi nó cũng có cái khác, bởi vì cái sự gieo trồng nó khác, bởi vì cái tâm thức nó khác, cho nên là nó ảnh hưởng về cái nhân quả. Cho nên vì vậy là nhiều khi bậc làm cha làm mẹ đau khổ nhiều về con cái, nhưng mà trong thực tế đó là con cái cũng chịu cái sự nhân quả của nó. Tức là nó có cộng nghiệp với mình, mà không biết cộng nghiệp với mình được bao nhiêu, nhưng mà cái biệt nghiệp của nó là cái nhân quả đời trước của nó chi phối nó, cho nên khiến đời này có đứa nó rất là tốt, có đứa nó thành đạt, có đứa nó không thành đạt, có đứa tâm rất là tốt, thương người, giúp đỡ người khác, có đứa lại ích kỷ hẹp hòi. Nó kỳ như vậy bởi vì do nó quân tập nó khác nhau. Cho nên vì vậy đó là mình chịu ảnh hưởng như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là chúng sanh đó là tạo nhân, cho nên mới chịu cái quả báo đó. Vì vậy mà cái người mà tu mà đến cái chỗ mà nó rốt sao đó là làm sao phải xóa bỏ được hết những cái nguyên nhân. Cho nên vì vậy chúng sanh có thể đó là chuyển hóa được nhân mà không thể nào chuyển hóa được quả. Tại sao như vậy? Bởi vì nhân á, thì đợi từ cái nhân mà đến cái quả đó là nó có một cái khoảng thời gian, mà khi mà cái quả nó trổ rồi nó không còn thời gian để cho mình chuyển. Từ cái nhân đến cái quả nó còn đòi hỏi nhiều cái nhân duyên để cho nó trở thành cái quả. Nhưng mà đã thành cái quả rồi đó thì mình không thể nào chuyển được, mà chỉ có thể là giảm bớt được cái nội tâm của mình thôi. Cho nên vì vậy có nhiều người tu Phật họ nói hiện tại giờ con quá khổ nè, bây giờ con vô chùa thì con tu, như vậy con tu hết khổ hay là không? Phật tử nghĩ hết khổ không ạ? Cái khổ mà họ đang mang hiện giờ đã là cái quả rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói đó là có thể hết khổ khi nào là mình thấy các pháp nó quyển, là cái khổ nó đến mình cũng không thấy khổ nữa. Nhưng mà có một điều có thể chuyển được, nghĩa là chuyển được cái nhân, nghĩa là những cái nhân mà nó bất thiện nó chưa có phát khởi, thì bây giờ mình làm lành làm thiện thì có thể chuyển được cái nhân đó. Ví dụ như một trái cây mà nó không có được ngọt, bây giờ là cái khoa học họ biết được, họ khéo rồi, cho nên là họ mới tìm cách ghép và họ bỏ những cái loại phân khiến cho trái cây ngọt. Điều này họ làm được. Thì cũng như vậy, họ tạo một cái nhân duyên khác để cho cái cây nó chuyển hóa. Thì cũng như vậy, người mà tạo những cái nhân xấu rồi, mình tạo một cái nhân duyên khác cho nó, nghĩa là tạo một cái nhân duyên thiện lành, cái nhân duyên tu học làm lành làm thiện vân vân, tạo những cái nhân duyên đó để cho nó chuyển hóa một cái trái đắng, một cái ác độc cực mạnh ở quá khứ, bây giờ nó chuyển thành một cái tốt. Cho nên quý vị thấy là cái nọc của cái con rắn đó là cái nọc độc, nhưng người ta biết cách pha chế đó thì cái nọc độc này nó trở thành một cái diệu dược. Thì cũng như vậy đó, mình dùng giới định tuệ và tất cả những cái việc làm và công đức lành của mình để chuyển hóa những cái nghiệp bất thiện, để cho mình trở thành một cái con người thiện hoàn toàn, thấy không ạ? Thì đó là cái sự chuyển hóa đi cái nhân đó. Cho nên là chư tổ hay nói là như củi hết lửa tắt đó, nghĩa là những cái nhân nó diệt hết. Nghĩa là tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, nghĩa là tâm mà nó diệt rồi đó là cái tội nó tự nó tan biến hết, bởi vì nó không có điểm tựa. Ví dụ như bây giờ là mình sở dĩ mà cái nghiệp nhân nó có điểm tựa là quý vị biết nó tựa chỗ nào không ạ? Nó tựa vào cái ngã chấp của mình, nó tựa vào tham sân si của mình. Nhưng mà nếu một cái tàn thức mà nó tròn như thế này, mà tròn hết, mà tâm của mình lóng lặng hết, không có tham sân si, không có ngã chấp, thì như vậy đó là tội nương đâu mà phát sanh? Nó không có chỗ phát sanh, nó sẽ quỷ diệt ở trong trứng, quỷ diệt ngay trong trứng luôn. Thì không có cái chỗ trụ, không có cái chỗ bám. Có chỗ bám thì nó mới có chỗ phát sanh, mà không chỗ bám tự tiêu hết, đây gọi là củi hết lửa tắt. Cho nên đó là cái chỗ mà nó chuyển nghiệp của mình đó. Cho nên vì vậy đó là cái người tu đó là nói rằng á, là tu là nhận diện rõ nhân quả, thấy nhân quả và không làm nhân. Nhân quả là như vậy đó, nó khác nhau. Ngày xưa mà ở Pháp hội Tổ Bách Trường đó, là khi mà Ngài giảng xong á, thì lúc đó đại chúng đều tan hết, chỉ có ông già ngồi lại thôi. Ngài mới thắc mắc tại sao một ông già lại đã tan giờ giảng rồi mà lại không chịu về. Cho nên Ngài mới đến hỏi, nói là này lão, tại sao lão không chịu đi về mà còn ngồi ở đây làm gì? Thì ông già mới thưa với Ngài Bách Trường đó, bạch hòa thượng, con thực tình con không phải là thân người, con là con chồn ở sau núi đó, đằng chồn tinh đó. 500 đời trước con là một vị tỳ kheo, vì trả lời sai một câu mà con đọa 500 kiếp chồn. Thì bây giờ xin hòa thượng vì con nói một câu để cho con giải bỏ được cái nghiệp chướng. Thì lúc đó Ngài Bách Trượng mới nói đó, bây giờ ông nói lại thì ông hỏi lại ta đi. Thì ông già mới nói đó, là người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì Ngài đáp, chẳng lầm nhân quả. Ngay câu nói đó ông già ông ngộ. Ngày xưa là vị tỳ kheo này đáp rằng đó, cũng câu hỏi này, Ngài đáp rằng là người đại tu hành không rơi vào nhân quả, đọa 500 kiếp chồn, tức là một cái chi kiến sai lệch, một cái người không thấy tánh, cho nên mới đáp như thế. Nếu cái người nhận ra được Phật tánh của mình á, nhận ra được cái pháp thể thanh tịnh của mình, là chắc chắn không lầm nhân quả. Nói không lầm là sao? Bởi vì không lầm, cái chữ lầm là lạc, lầm là mê, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình bị chịu một cái quả báo. Khi mình bị chịu một cái quả báo rồi mình rất là đau khổ. Mình đau khổ rồi mình than trời trách đất, rồi mình đổ tội cho người này, mình đổ tội cho người kia. Như vậy mình có lầm không ạ? Lầm, đúng không ạ? Còn cái người giác ngộ là họ không lầm. Họ biết rằng là đây là một cái quả ở quá khứ. Hiện tại mình chịu là chịu cái quả, là cái hệ quả do mình tạo tác ở quá khứ mà thôi. Cho nên vì vậy đó là họ sẵn sàng mà họ chịu. Cộng với một cái đạo lực sẵn có, họ thấy thân tướng này nó chỉ là quyển không, các pháp là hư giả. Cho nên vì vậy đó là họ không lầm và không sợ nhân quả. Họ không còn lầm nữa. Còn chúng sanh đó thì lầm, gọi là lầm to đó. Cho nên là thời vua A Dục Vương đó, là vua A Dục Vương có một hoàng tử. Hoàng tử này tên là Câu Na La, tức là con trưởng của vua A Dục Vương. A Dục Vương là vị vua rất là nổi tiếng, mà người rất là có công với Phật giáo đó. Hiện tại bây giờ quý vị mà qua Ấn Độ đó là thấy 84.000 cái cây cột trụ của A Dục Vương đó, là đều là những cái mốc dấu, những cái di tích Phật giáo của A Dục Vương để lại khắp châu Diêm Phù Đề đó. Thì như vậy đó là có một thái tử Câu Na La có một cái cặp mắt rất là đẹp. Cho nên đó, cái cặp mắt mà đẹp cho nên gọi là Câu Na La đó. Thì như vậy đó là khi mà mẹ của Ngài, tức là Hoàng hậu Liên Hoa đó, mà chết sớm, thì Ngài trở thành là một đứa trẻ mồ côi sống với cha. Nhưng mà trước khi lâm chung đó, là hoàng hậu đó với một cái lời cuối cùng nói với nhà vua là mong rằng là con của bà, tức là thái tử Câu Na La đó, là được lên kế vị ngôi vua. Thì vua cha ân thận. Giả lại đó là cái tư chất của hoàng tử đó, Câu Na La là rất là phi phàm, người rất nhân từ hiền hậu và đức độ văn võ song toàn, cho nên đáng là một cái bậc mà gọi là vua quốc vương mà lo cho dân, gọi là một vị vua hiền đó. Thì như vậy đó là cuộc đời nó không êm xuôi như con người ta tưởng, luôn luôn có những cái trở ngại trong đời sống, bởi vì cái nghiệp quả ở quá khứ nó luôn luôn nó chi phối con người ta, không êm như vậy. Thì khi mà hoàng hậu chết rồi đó, thì cái người kế vị của hoàng hậu á là đưa một người lên khác, tức là bà Xích Di, tức là bà là một cái người gì thôi. Thì bà cũng có một người con. Thì một lần thì vua A Dục chết, vua A Dục mà lâm bệnh đó, thì thầy thuốc đều bó tay hết. Thì riêng bà hoàng hậu này tìm đủ mọi cách đó, là để chữa trị cho vua A Dục Vương, mà không ngờ đó là bà chữa trị được. Thì như vậy để đền ơn cho người vợ của mình đó, thì bà có một cái yêu cầu là cho con bà lên kế vị. Thì đây là cái hoàn cảnh éo le xảy ra, tức là đã hứa với hoàng hậu chính đã chết rồi đó, là cho là thái tử Câu Na La lên làm vua rồi, bây giờ là cái người ân nhân của mình cũng xin một cái điều như vậy, làm sao đây? Trên nhà vua không chịu, thì bà bắt đầu là uẩn ức trong lòng. Thì vô tình thái tử Kaunala trở thành cái gai trong mắt của bà. Thì là một cái đoạn trường nó xảy ra, giống như những cái bi kịch bắt đầu nó xảy ra của một cái kiếp người. Thì bà chỉ xin một cái điều với vua A Dục Vương, khi mà xin không được cho con mình lên ngôi vua đó, thì bà xin là cho bà một ngày được nhiếp chính trong một ngày, tức là có quyền giải quyết tất cả mọi chuyện trong ngày. Tức là trong một ngày đó bà sẽ tìm một cái độc mưu nào đó để hại thái tử Kaunala. Thì như vậy đó, là bà ngày đó bà đăng lên làm vua một ngày đó, thì bà mới hạ lệnh cho thái tử Kaunala qua một cái vùng. Cái vùng đó hiện giờ đang bắn loạn, mà cái sự bắn loạn này là từ tay của bà làm cho bắn loạn ra. Thì như vậy mọi người dân trong đó họ phao tin rằng chỉ có thái tử Kaunala mới đến đó mới có thể là trấn an được dân chúng. Thì vậy bà quyết định cho thái tử đi, nhưng nhà vua cản. Nhưng bây giờ đã cái ấn đã trao cho hoàng hậu rồi, chứ đâu có quyền nói như gì. Cho nên là nhà vua mới chịu bóp lòng của mình là cho con mình ra đi. Và cộng thêm một cái điều nữa là thái tử Kaunala cũng muốn đi như vậy, bởi vì ngài rất là thương chúng sanh, thương chúng sanh lắm, cho nên thấy chỗ nào mà loạn là ngài quyết lòng ngài đến nè. Thì khi mà thái tử Kaunala đã phi ngựa đi rồi đó, thì đằng sau hoàng hậu mới ra một cái chiếu thư là người dân ở đó là và những quan viên ở đó, khi thái tử đến đó, là bắt thái tử là khoét bỏ hai cái con mắt. Thì bây giờ một vị vua mà không thể nào thiếu hai con mắt được, mà trở thành cái người tàn phế, và bà không cho tất cả người dân ở đó là cho cơm nước đồ ăn cho thái tử, đói chết luôn đó, hành hạ thái tử Kaunala như vậy. Thì vậy cái người vợ của thái tử Kaunala làm người vợ hiền, cho nên trốn thành đi và đi tìm chồng. Thì những cái đoạn trường đó thì quý vị Phật tử đã đọc và cũng như là đã coi phim rồi đó. Thì như vậy, thì khi mà thái tử Kaunala trở về, thì khi mà hai người này trở thành hai người ăn mài, hai vợ chồng ăn mài đó, là đi đến đâu dùng tiếng hát của mình, nghe tiếng hát ai quán rất là đau thương. Cho nên mặc dù là nhà vua đã cấm không cho giúp đỡ hai người này, nhưng dân họ cũng lén họ giấu đồ ăn mà họ đến họ cho. Thì vậy khi mà Lừng La đã đến thành rồi, thì vua A Dục Vương mỗi ngày thương con, cứ đi ra đi vô lòng héo sầu. Một bữa nọ vua A Dục Vương đi ra khỏi thành, thì một cái nhân duyên trùng phùng, một cái phước báo dư nào đó của thái tử còn tồn động lại, cho nên khiến hai cha con hội ngộ khi mà nghe tiếng hát của hai người ăn mài du dương ở trong một cái căn nhà nhỏ. Thì vậy khi mà dời hai người đó ra, nhận được con của mình rồi đó, thì mới biết rằng cái người mà hoàng hậu đó, hoàng hậu đương thời đó, đã tạo cái độc kế khiến cho con mình phải đau khổ như vậy. Vua đùng đùng nổi giận, mới kêu hoàng hậu đến để mà trước khi chết đó, là phải hành hạ rồi mới mang ra xử trảm. Thì cái điều này khiến thái tử Kaunala đó là mới quỳ xuống, mới xin, mới nói là bệ hạ không nên làm như vậy. Bởi vì đó là con khi mà bị cái cặp mắt đã khoét đó, con tìm đủ mọi cách là tìm coi là cái đời trước con tạo một cái nghiệp ác gì mà khiến đời này con phải chịu cái quả báo như vậy. Mình thấy là cái người hiền trí người xưa họ xử sự cách khác hơn chúng ta. Ngày xưa họ lỡ họ gặp cái hoàn cảnh nào đó khó khăn, thì họ nghĩ rằng là đời trước của mình tạo cái ác nghiệp đó. Họ tìm kiếm một cái nhân duyên đời trước của mình như thế nào. Còn bây giờ gặp một cái khó khăn, một cái đau khổ nào đó, thì mình không tìm kiếm ở nơi mình tìm kiếm ở đâu à? Tìm kiếm ở người khác đó, là tìm kiếm đối phương, tìm kiếm hoàn cảnh. Trên như vậy đó, là vì tìm kiếm đối phương trên cái sự oán thù nó chồng chất, trên không bao giờ giải nghiệp được. Cho nên gọi là trong kinh Pháp Cú nói là lấy quán mà trả quán đời này không có được đó, mà không quán không hận diệt hận thù, đó là định lực ngàn thu, mà thái tử đã thực hiện được cái điều đó. Nghĩa là không bao giờ thấy cái hoàn cảnh hay con người mang đến sự đau khổ cho ngài, mà ngài chỉ nghĩ rằng có lẽ là ngài đã tạo một cái nghiệp gì ác ở quá khứ cho nên khiến đời này ngài như vậy. Con quán xíu như thế, đột là một ngày con đã hiểu một cái nhân duyên ở quá khứ, tức là lúc đó là ngài đem hết tâm lực vào cái sự nỗ lực tu hành đó, thì ngài mới thấy được một cái tiền kiếp. Tiền kiếp ngài á là một thợ săn. Thợ săn này đó là đã thấy được một đàn dê là 50 con ở một cái vùng núi. Cho nên đã tìm cách bắt được 50 con rồi, nhưng mà bây giờ là 50 con không thể nào mang ra ở tỉnh mà có thể bán được liền hết, mà để đó thì sợ nó chạy. Cho nên người thợ săn này mới khoét mắt hết 50 con dê để cho nó không thấy đường. Ha, thì vậy mỗi ngày cứ bắt một con đi thôi, khỏi cần giữ gì hết. Tại vì nó không thấy đường, nó cũng không thể nào đi đâu. Một cái nhân duyên đó, cho nên đời này hoàng hậu móc mắt lại con. Đây là sự công bằng nhân quả. Cho nên là xin bệ hạ hãy tha cho hoàng hậu đi. Thì vua nghe như vậy, và cái lời nói của hoàng tử vừa xong một cái mới phát cái lời đại nguyện. Nếu lời nói của ngài, lời nói về nhân quả, một cái tiền kiếp chân thật như vậy đó, thì xin Phật trời phù hộ cho cặp mắt trở lại như xưa. Vừa nói dứt lời thì cặp mắt trở lại như bình thường. Là tất cả mọi người, quan văn, quan võ và vua rất là vui, và hoàng hậu cũng được tha luôn. Thì như vậy đó là một sự công bằng của nhân quả. Thì thái tử Kaunala chính là tiền thân của Phật, là một đời ngài hành Bồ Tát đạo. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy đó, là cái người ngộ đạo rồi đó thì không còn thắc mắc gì hết, mà chỉ biết được là rõ ràng cái nhân quả trong cái đời quá khứ. Cũng như là thái tử Tức Đạt Đa, khi mà ngài thành đạo với cội Bồ Đề đó, thì ngài chứng một cái minh, là Phật tử nhớ minh gì không ạ? Thiên nhãn minh. Cái thiên nhãn minh của Đức Phật á, là biết được chúng sanh từ đâu đến và chết sẽ đi đâu. Thế vậy nó không có dừng ở chỗ đó, mà tại sao từ đâu đến còn đi tới chút nữa, là bởi vì chúng sanh tạo nghiệp quả ở quá khứ cho nên mới có ngày hôm nay, và hôm nay tạo cái nghiệp quả cho nên mới có ngày mai. Thế là cho nên vì vậy đó là khi mà Đức Phật thành đạo đó, cái bài pháp đầu tiên của ngài á, chính là cái bài pháp tứ đế. Bài pháp tứ đế là nó liên hệ chặt chẽ nhân quả, tức là khổ tập diệt đạo. Tập là nhân, khổ là quả, diệt là quả, đạo là nhân. Phải không ạ? Sở dĩ chúng sanh khổ là bởi vì do tham sân si phiền não. Phải không ạ? Rồi muốn đạt được cảnh giới niết bàn tịch diệt vĩnh hằng á, là phải tu cái đạo, tức là 37 phẩm trợ đạo, tức là một cái sự nhân quả rõ ràng. Cho nên là người nào mà tin giáo lý đạo Phật hay là tin tứ đế một cách tuyệt đối, người đó chứng quả dự lưu, tức là đi vào dòng thánh. Mình chỉ cần tin tứ đế một cách nó trọn vẹn, không có một cái tâm mà nó sai khác, thì như vậy đó, người đó chứng nhập quả dự lưu. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà họ tin được cái nhân quả một cách nó tường tận, tin được tất cả những cái nỗi khổ của chúng sanh đều phát xuất từ cái tập là tham sân si rồi đó, thì như vậy đó là họ không có bao giờ họ quán trách hay thù quán người khác, tức là họ đã đoạn duyên bên ngoài, và họ biết là cái tập ở bên trong là cái nguyên nhân khổ, họ đoạn cái nhân duyên ở bên trong, tức là đoạn cái duyên ở bên trong, và 37 phẩm trợ đạo họ sẽ quyết lòng họ tu tập và để đạt đến cái cảnh giới tịch diệt. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó rõ ràng như vậy. Cho nên là cái nhân quả là cái căn bản một cách nó rõ ràng. Cho nên rồi mình, nếu mà mình hiểu, mình tu, mình ứng dụng đó, thì mình cảm thấy là trong đời sống của mình đó, là nó rõ ràng, không còn thắc mắc cái gì hết. Bởi vì đó, như hồi nãy chúng tôi nói đó, là cái nhân quả đó là nó chi phối mình, là nó cả ba đời lận, chứ không phải là một đời. Nghĩa là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Cho nên vì vậy đó là có nhân quả đó là nó sẽ trổ trong cái đời hiện tại, có nhân quả nó sẽ trổ trong cái đời vị lai, có nhân quả đó nó sẽ trổ nhiều đời kế tiếp nữa. Tại sao có những cái khoảng thời gian xa như vậy? Cho nên là lâu nay thì mình học đó, là mình nghe ví dụ như là cái cây bắp thì nó 3 tháng thôi là mình có ăn, nhưng mà mình trồng cái cây xoài là phải 3 năm. Là vậy, mình trồng có những nhân thì nó trổ liền, nhưng mà có những nhân thì nó trổ chậm, thì giống như là cái nhân sòi hay là những cái cây nào nó sầu riêng rồi vân vân thì phải 3-4 năm mới có trái. Trồng lúa thì chỉ 3 tháng thôi, thì mình tùy theo mình cái nhân. Thì như vậy đó là quý vị nghe vậy thì quý vị nói là bây giờ mình lựa cái nhân nào mà 3 tháng thôi để mình thấy được, bây giờ mình làm cái chuyện phước đó 3 tháng nữa mình có đó thì sao hả? Thì vậy thì mình tin tưởng, mình thấy, mình làm. Nhưng bây giờ mà 3 tháng nữa không có, hay là mình trồng đến kiếp sau mình không biết kiếp sau mình hưởng hay không hưởng, thì mình làm kiểu này cũng hồi hộp. Nhưng mà cái ví dụ đó thì thực tình đó là nó chưa có cái lý giải một cách nó tường tận. Cái lý giải nhân quả tường tận ở một cái điều đó là khi mà quý vị tạo một cái nhân đó, thì cái nhân nó sẽ chỗ bất cứ lúc nào, nhưng mà phải hội đủ nhân duyên. Ví dụ như bây giờ là mình làm phước, mình làm một cái phước nào đó thì phải đủ cái nhân duyên mình mới được giàu có, chứ không phải là giàu có liền. Nếu mà mình tạo đủ cái nhân duyên nó tương ứng á, thì mình sẽ được giàu có. Hoặc giả là bây giờ là mình cứu giúp một cái người nào đó, thì như vậy đó là phải đủ nhân duyên thì mình mới có thể là nhận cái quả báo đó. Ở trong Trung Quốc có một cái câu chuyện là hai gia đình, một gia đình này rất giàu, có một cái cô đầy tớ. Thì bữa nọ đó là ông chủ bà chủ ra đi đó, là nói với con đầy tớ đó là hôm nay đó là phải bắt cái con rùa này mang ra làm thịt, để mà khi mà ông bà trở về là sẽ có một bữa ăn thịt rùa. Đó là phải bỏ vô nồi nước sôi, rồi lột cái mai ra, rồi lấy cái thịt đó ra để mà làm ăn. Thì vậy khi mà người chủ đi rồi đó, thì cái cô đầy tớ này mới bắt cái con rùa ra. Khi mà bắt cái con rùa ra thì thấy con rùa này dường như nó có linh tánh, cho nên là hai dòng nước mắt nó chảy xuống. Nó cảm thấy sợ hãi và nó đau khổ cho cái kiếp của nó. Cho nên là cái người đầy tớ này là khởi lên một cái lòng thương, cho nên là không có giết cái con rùa này. Và không có giết con rùa này á, là mới mang ra cái ao ở nhà thả xuống dưới đó. Khi mà thả cái con rùa này á, thì cái thời gian nó bật đi qua là nhiều năm sau. Thì một bữa nọ thì trong cái làng đó xảy ra một cái bệnh gọi là cái bệnh dịch. Mà cái bệnh này đó là người nào mắc phải thì không thể nào cứu được, mà người nào mà bị cái bệnh này là phải đi tách rời ra cái chỗ khác. Thì như vậy thì trong nhà không ai bệnh hết, thì cái cô đầy tớ này lại bệnh, mắc bệnh cái căn bệnh này. Thì ở nhà mới đưa cái cô đầy tớ này ra cái chòi, mà chỉ có một mình thôi, chỉ ra cái chòi đó chờ ngày chết thôi, canh là chết ra chôn thôi, chứ không có cứu chữa hay là trị bệnh gì hết. Thì một cái đêm đó thì cái cô này đang mê man trong cái cơn mê và bị cái cơn bệnh nó hoành hành đi. Thì lúc đó tự nhiên là thấy là một cái con rùa nó bò từ dưới hồ nó lên, nó trét hết bùn lên đầy người cái cô này. Thì không hiểu một cái năng lực nào đó, hay là cái bùn này có thể là nó hút một cái chất độc từ trong người cái cô gái này nó ra. Thì sáng ra cô gái này tỉnh dậy, thì người nhà mới nghĩ rằng đến ngày thứ ba là cô này đã chết rồi đó. Nhưng mà khi ra thấy cô này ngồi vậy nói chuyện cách nó bình thường, thì gia đình mới ngạc nhiên quá, là mới hỏi nguyên do. Thì mới nói là thấy một cái con rùa nó lên và nó chét bùn hết đầy người, và tự nhiên hết bệnh. Và cô này kể đến đó, cô này mới sực nhớ lại cái con rùa này chính là nhiều năm về trước chính cô ta đã thả nó xuống hồ. Cho nên là quý vị thấy là con rùa này nó muốn trả ơn thì nó đòi hỏi một cái nhân duyên trong cái khả năng của nó thì mới có thể nó trả ơn được. Chứ bây giờ mà biểu bây giờ là cứu nó, bây giờ nó có thể nó giúp mình được cái gì, đâu giúp được đâu, phải không ạ? Nhưng mà đến cái một cái lúc nào trong khả năng của nó mới giúp được. Thì cũng như vậy, cái nhân quả mình đã gieo rồi đó, thì cái nhân duyên mà nó hội tụ đến một cái lúc nào đó đó, thì chúng ta mới có thể nhận được cái quả báo đó. Là tùy theo cái duyên thôi, chứ không thể nào mình có thể chọn lựa được cái hạt giống để mình trồng. Đó là cái chỗ mà mình thấy là tùy cái duyên mà nó có cái quả như vậy. Bây giờ nó đến cái nguồn gốc của nhân quả. Nhân quả nó phải có cái nguồn gốc của nó. Ví dụ như bây giờ là ở thế gian này cái gì cũng phải có nguồn gốc, thì cái nhân quả là cũng không ngoài lệ, tức là cũng có cái nguồn gốc của nó. Như vậy cái nguồn gốc của nhân quả từ đâu à? Nhân quả thì nó kết thành nghiệp, từ nghiệp mới là đi luân hồi sanh tử. Mà cái nhân quả phải nói cái gốc tường tận chính là vọng tưởng. Từ tâm mình khởi vọng, cho nên nó mới tác thành nhân. Tác thành nhân kết thành chủng tử, kết thành chủng tử tạo thành nghiệp lực đẩy mình đi. Đó là vậy, đó là gọi là cái vọng tưởng. Cho nên vì vậy nếu mà vọng tưởng của mình mà dứt trừ á, thì bắt đầu là cái tập nhân bắt đầu nó giảm. Ở đây nó mới nói qua cái chỗ công phu. Cho nên trong Triệu Luận đó, Ngài Tăng Triệu nói như thế này: muôn lụy có nhiều, gốc từ vọng tưởng, vọng tưởng nếu trừ, gốc lụy từ hết. Tức là muốn cái khổ lụy đó nó đều có từ nơi cái vọng tưởng, mà vọng tưởng trừ thì cái khổ lụy nó hết. Tức là vọng tưởng mà dứt rồi đó thì tất cả những cái chủng nhân á là từ đây nó sẽ dứt hết. Cho nên là gốc từ vọng tưởng. Cho nên vì vậy đó là tu mình đó là sao à? Chuyển hóa vọng tưởng, hóa giải được vọng tưởng. Cho nên vì vậy mỗi lần mà quý vị ngồi thiền đó là để cho tâm của mình đó là được nó yên. Yên rồi mình thể nhập vào trong cái tự tánh của mình, thể nhập vào ông chủ của mình. Khi thể nhập vào ông chủ của mình, thể nhập vào một cái pháp thể sẵn có nơi mình, thì tự nhiên á là vọng tưởng không có phát sanh. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi đây mà không suy nghĩ gì hết, vẫn nghe thấy cách rõ ràng, thì vọng tưởng không nhân đâu mà phát sanh cả. Đây là cái căn bản trí sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Quý vị Phật tử niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, mà để cốt để làm sao dừng được cái vọng tưởng này, thì như vậy mới thể nhập được Phật A Di Di Đà. Phật A Di Đà tức là Phật tánh. Đó là cái chỗ mà nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên đó là về cái nhân quả đó là nó rõ ràng, mà cái gốc của nó là từ nơi vọng tưởng. Bây giờ nói qua đến cái nhân quả về cái vấn đề xuất thế. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói mình tu á là nhân, mà quả đó là giải thoát, phải không ạ? Phải không ạ? Thì như vậy nhân quả nó cũng liên hệ từ cái hiện tại có nhân, mà cái quả lại là cái quả xuất thế, đúng không ạ? Như vậy đó là nhân quả đó là y nơi tướng mà mới có nhân quả, phải không ạ? Ví dụ bây giờ quý vị hết vọng tưởng rồi, có tướng không ạ? Không có tướng. Thì như vậy nhân quả nhân đâu mà lập à? Không có chỗ lập. Thì như vậy đó là mình phải nói rằng như thế này mới đúng nè. Tu là nhân mà hết tham sân si là quả. Bởi vì tham sân si mới có tướng. Từ cái nhân á là có tướng, mình tu là có tướng, phải không ạ? Thì kết quả nó phải có tướng, không thể nào cái nhân có tướng mà quả vô tướng được. Nhưng mà có cái điều á là khi mà quý vị hết tham sân si á là quý vị sao ạ? Giải thoát là qua một cái cảnh giới khác. Thì đây là cái chỗ mà nó vượt ngoài pháp đối đãi của thế gian. Cho nên khi mà ngài Linh Vân á, ngài thấy hoa đào nở, ngài ngộ đạo, thì vậy hoa đào là nhân mà ngộ có phải là quả không ạ? Cho nên ở chỗ này hoa đào là nhân mà ngộ đó chính là quả, thể nhập được tự tánh là chỗ siêu thoát. Cho nên nhân quả có thể đối với hiện tượng mà không đối đến cái chỗ pháp thân. Chỗ pháp thân là cái tịch diệt, cái chỗ niết bàn, cho nên không thể nào đối được. Cái chỗ giải thoát mình là nó vượt qua hết cái phạm trù của thế gian, vượt qua hết phạm trù của thế gian nhưng mà không lìa pháp thế gian. Chỗ này mới là cái siêu xuất. Nếu mà vượt qua hết thế gian thì nó là không có nhân quả, mà không lìa thế gian tức là không làm nhân quả. Nó rõ ràng như vậy đó. Thì như vậy đó là cái thấy của mình đó là nó mới đúng được. Cho nên như vậy đó là khi mình biết nhân quả, mình hiểu nhân quả đó, thì mình có cái lợi ích rất là nhiều. Nghĩa là có những chuyện đó mà nó bất thiện, ví dụ như bây giờ quý vị mà không có biết nhân quả, có người nào mang đến cho mình một 10.000 đô biểu mình làm một cái chuyện xấu, thì nếu mình không biết nhân quả đó mình có làm không ạ? Có tiền ngu gì không làm, đúng không? Mình đâu có cần biết hệ quả, chỉ cần có tiền. Cho nên bây giờ mình làm, mà khi mình làm thì quả báo đến thì mình khổ. Như vậy cái nhân quả đó là không có phải người tin nhân quả thì mới có nhân quả, không tin nhân quả là không có nhân quả. Nhân quả là cái chân lý, dù cho bất cứ đạo nào cũng phải chịu ảnh hưởng của nhân quả. Chứ không thể nói là khi mà giết nhiều người thì Thượng Đế sẽ đưa mình lên trời. Cái điều này là không bao giờ có. Mình làm cho quá nhiều người đau khổ, quá nhiều người chết, rồi thân nhân của họ cũng đau khổ. Tất cả những đau khổ đó đè ập lên trên cái con người của mình, cho nên mình phải đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Cho nên có nhiều người, ông vua, nhiều bạo chúa, nhiều những người họ làm ác đó, thực ra họ không có sung sướng cái gì cả. Họ luôn luôn sống trong cái lo sợ, hồi hộp và đau khổ. Mình thấy họ có tiền, có của, có nhà cao cửa rộng, mà lúc nào họ sống trong cái cay đắng lắm, là bởi vì là trong tâm thức của họ tối đen rồi. Thì như vậy đó là khi mà cái thân vật lý này nó tan rã ra, thì cái tâm thức tối đen đó thì nó phải ứng vào trong cảnh giới tối đen, thì làm sao có cái chuyện mà sanh lên cõi trời được, phải không ạ? Phải đọa vào trong cảnh giới tối đen thôi. Ví dụ như bữa nào mà mình vui á, thì thấy cái cảnh giới này vui lắm. Bữa nào mình buồn là thấy chỗ này cũng tối thui à. Mặc dù chỗ này rất là sáng sủa, là do tâm thức mình tối đen ứng vào trong cảnh giới tối đen. Đó là cái chân lý, nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên là mình hiểu được nhân quả, nên dù cho cái chuyện gì mà nó tốt đẹp cách mấy, có lợi lạc lọc cách mấy, mà mình biết rằng nó mang cái hệ quả xấu, mình không làm. Đây là cái lợi ích của cái sự tin nhân quả ha. Còn những cái chuyện thiện mà đến với mình, mình làm, tin nhân quả, dù khó khăn cách mấy mình cũng làm, nhưng mà làm mà không có phải là vụ lợi. Mình tin nhân quả, mình làm nhưng mà không có bị vì tham cầu mà mình làm. Mình không có phải là mình tham của mình được giàu sang để mình làm cái đó, thì như vậy có cái lòng tham, mà mình làm bằng một cái lòng tốt, cái lòng đại bi của Phật, cái lòng của Bồ Tát. Trên Bồ Tát làm hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà Ngài không có để ý chuyện nào hết. Ngài không có kể công, Ngài không có vướng mắc cái gì hết. Nhưng mà quả báo có không ạ? Quả báo cũng có. Ví dụ như bây giờ là quý vị làm phước ha, làm những cái điều lành, đời sau á là quý vị Phật tử là có một cái căn nhà. Tại vì trong lúc mình làm, mình muốn mình được có cái căn nhà, nhà lầu, nhà cao, cửa rộng, tiền bạc vô số kể. Mình muốn như vậy, cái tâm mình như vậy, có nhân quả không ạ? Có, cũng được một cái căn nhà và tiền bạc như vậy. Nhưng mà cái này nó sẽ làm cho quý vị đau khổ. Cho nên có nhiều người rất giàu tiền bạc của cải vật chất, nhưng mà họ rất là khổ đau, bởi vì họ cho cái nhà và tiền bạc của cải vật chất là sinh mạng của họ. Không phải là bây giờ họ vậy đâu, nhưng mà cái lúc họ gieo cái nhân đó, họ đã có cái tâm đó rồi. Họ muốn được cái đó, họ khát vọng về cái đó. Thì khi được cái đó rồi đó, thì họ sẽ đau khổ và chết vì cái đó. Còn nếu mà cái người họ làm, họ không có sự mong cầu gì hết, cái nhân quả đến đâu thì tùy theo cái sự vận hành của nó. Thì như vậy, mình làm có nhân quả không ạ? Có phước không ạ? Có. Nhưng mà khi có rồi đó, mình không vướng mắc cái đó. Nó có thành bại hay được mất gì như nữa thì chỉ là cái chuyện pháp vô thường của thế gian. Khác như vậy đó. Cho nên là cái lợi ích nó rõ ràng như vậy. Rồi mình đủ niềm tin trong cái cuộc sống. Và đạo Phật lấy cái nhân bản làm cái gốc, nghĩa là lấy cái tự mình để chuyển hóa nơi mình. Đó là cái gốc, nghĩa là tự chính mình để vươn lên. Thì như vậy đó, đó là cái sự thật nhất ha. Lâu nay người ta cứ nghĩ mình làm cái gì đó là mình phải nhờ nương vào một cái thần lực nào đó để mà giúp mình, một cái năng lực Phật hay Bồ Tát gì đó sẽ cứu độ cho mình. Nhưng mà trong thực tế Phật Bồ Tát không thể nào cứu độ cho mình được hết. Chỉ có mình mới có thể cứu độ cho mình. Đức Phật nói Ngài là một đạo sư, tức cái người chỉ đường thôi. Mà đi đường tức là mình tự đôi chân của mình đi. Cho nên vì vậy đó, tại sao mà Đức Phật lại nói như vậy? Bởi vì đó là tạo nghiệp là cũng do chúng sanh, tạo nhân cũng do chúng sanh, làm những điều phiền lụy cũng tại do chúng sanh. Tự tâm chúng sanh làm thì phải tự tâm chúng sanh mà chuyển. Ví dụ như nếu ngoài cái tâm á, thì Đức Phật và thần lực của Bồ Tát có thể chuyển được, mà đã là nghiệp rồi đó thì không thể nào chuyển được. Quý vị Phật tử còn nhớ cái chuyện mà vua Lưu Ly đó, mà đem quân mà sát hại hết cái dòng họ Thích, mà Đức Phật là gọi là thần thông quảng đại, một cái năng lực phi thường hơn hết tất cả các vị tỳ kheo bây giờ. Ngài là bậc đại giác, có thể dời non lấp bể, nhưng mà không có thể nào cứu một người trong dòng họ Thích được. Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên nóng lòng quá, mới nói Ngài mới dùng cái bát của mình để 500 người vào trong bát, mới gửi lên trên cung trời đó. Thì Ngài mới về cười hả hê, Ngài làm được cái chuyện tốt. Nói bạch Thế Tôn, con đã cứu được 500 người dòng họ Thích rồi. Đức Phật mới nói ông mở bát ra coi. Thì Ngài mới dùng thần thông mới lấy cái bát xuống, mở ra 500 người còn một vũng máu. Cái nghiệp chi phối như vậy. Cho nên mới là thời Phật đã như vậy rồi, Phật hiện thời còn không cứu được. Bây giờ Phật đã nhập diệt 2500 năm. Bây giờ cái gì mình cũng xin Phật à, cái gì mình cũng xin thần thánh cứu à. Phật cứu còn không được, đừng nói chi là thần thánh cứu. Cho nên là phải tự mình hiểu nhân quả, tự mình đứng lên, tự mình chuyển hóa. Thì như vậy đó là cái thiết thực nhất. Pháp của Phật có rõ ràng, dạy cho chúng ta tu hành, làm những cái điều gì và thực tập như thế nào, quán chiếu như thế nào để chuyển hóa nơi nội tâm mình. Đó là cái điều nó rõ ràng. Thì quý vị tập trung vào nghiên cứu giáo điển, nỗ lực tu hành để làm sao thấy đúng được nhân quả, tin sâu nhân quả, và chúng ta chuyển hóa nhân quả để mỗi ngày mình bước lên một cái con đường sáng sủa, mỗi ngày chúng ta càng tốt lành hơn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng tôi nói chia sẻ với quý vị Phật tử hôm nay, đó là về cái nhân quả. Thì mong tất cả quý vị Phật tử cố gắng tinh tấn tu hành. Nam mô Phật cũng sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện